Kính thưa quý vị và các bạn, bài Tin mừng Chúa nhật thứ tư mùa chay 5B, Gioan chương 3, câu 14 cho đến câu 21, trích từ cuộc trao đổi của Đức Giêsu với ông Nicodemo ở trong sách Tin mừng thứ tư. Ở trong trích đoạn này, thì tác giả Gioan giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu trong tư thế là đấng Mêsia được dương cao. Người chính là nguồn mạch của sự sống và là quy chuẩn mà chúng ta phải theo để đạt tới sự viên mãn đích thực. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo: "Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." Kính thưa quý vị và các bạn, nói một cách chung, trong khung cảnh phụng vụ mùa chay, bài Tin mừng hôm nay khẳng định với chúng ta hai nội dung rất là quan trọng. Ở phần thứ nhất, từ câu 14 cho đến câu 18, tác giả khẳng định Đức Giêsu chịu đóng đinh là nguồn mạch sự sống của chúng ta. Đức Giêsu được dương cao trên thập giá chính là sự diễn tả trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian. Người là con một Thiên Chúa, Người là nguồn mạch sự sống muôn đời cho nhân loại. Đó thật sự là tin mừng vĩ đại cho nhân loại của chúng ta. Mầu nhiệm thập giá mà chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để cử hành cách long trọng trong Tam Nhật Thánh, thực ra, thưa anh chị em, là mầu nhiệm của tình yêu và sự sống viên mãn của chính Thiên Chúa được ban cho nhân loại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống mùa chay thánh trong tinh thần chuẩn bị tâm hồn đón nhận sự sống viên mãn đó. Tất cả những thực tại khác nhau của mùa chay sẽ trở thành vô nghĩa những thực tại đó không giúp chúng ta sống cái điều căn bản này. Đó là nội dung và bài học của phần thứ nhất của bài Tin mừng. Phần thứ hai của bài Tin mừng hôm nay, từ câu 19 cho đến câu 21, khẳng định với chúng ta rằng Đức Giêsu chịu đóng đinh đó là quy chuẩn của đời sống của chúng ta. Đấng Mêsia được dương cao chính là ánh sáng đã đến thế gian. Người bị cái thế gian xấu xa kết án, ghét bỏ và từ chối, nhưng mà những ai sống theo sự thật thì lại đến với người. Ở trong mùa chay thánh này, chúng ta được mời gọi sám hối, trở về với sự sáng thật là chính Đức Giêsu. Và chính trong cái sự quy chiếu về người mà chúng ta sẽ thấy rõ con người thật của mình. Chính người mới là quy chuẩn, chính người mới là giá trị tuyệt đối, chính người mới là khuôn mẫu hoàn hảo và là sự thật tuyệt đối, quyết định điều thiện, điều ác ở trong cuộc sống của chúng ta. Và ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Đó chính là nội dung và ý nghĩa của phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay đối với mỗi người và đối với tất cả chúng ta. Bây giờ tôi xin kính mời quý vị và các bạn chú ý đến một số chi tiết trong bản văn tin mừng. Ở các câu 14 cho đến 15, khi ấy Đức Giê-xu nói với ông Nicodemo, như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Theo sách Dân số chương 21 câu 9, thì ở trong hoang địa, khi dân Israel bị rắn độc cắn chết nhiều người, ông Mô-xê đã theo lệnh của Đức Chúa làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và rồi hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là câu chuyện trong sách Dân số chương 21 câu 9. Bản văn tin mừng Gioan chương 3 câu 14 đến câu 15 mà chúng ta đang đọc đây quy chiếu về đoạn sách Dân số chương 21 câu 9 đó và tạo nên một sự song song đáng chú ý. Tất nhiên không phải mọi yếu tố trong hai bản văn đều được đặt song song với nhau. Sự so sánh mà tác giả tin mừng Gioan muốn nói đến ở đây sẽ chỉ nhấn đến hai yếu tố. Thứ nhất là sự kiện và thứ hai là hiệu quả. Ở trong Gioan chương 3 câu 14 đến câu 15, vế thứ nhất, nhiều ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc. Vế này thông báo sự tương tự của điều phải xảy ra với sự kiện đã xảy ra. Về sự kiện đã xảy ra trong hoang địa xưa, thì người thực hiện được nêu rõ là ông Mô-xê. Nơi chốn cũng được nói rõ là trong sa mạc. Và bây giờ cũng tương tự như vậy ở trong cái sự kiện như con người được dương cao. Thì con người được dương cao trên thập giá. Ở vế thứ hai, cũng vậy, con người cũng sẽ phải được dương cao. Tác nhân thực hiện, thời gian và nơi chốn đều không được đề cập. Ai dương cao lúc nào và dương cao ở đâu? Chỉ có sự cần thiết của sự kiện được nhấn mạnh thôi và nhấn mạnh với cái yếu tố phải, con người cũng phải được dương cao như vậy. Đúng. Tuy nhiên sự song song với sách Dân số chương 21 câu 9 là một điều rất rõ ràng trong bản văn tin mừng mà chúng ta đang đọc. Tương ứng với con rắn trong vế thứ nhất là con người trong vế thứ hai. Và tương ứng với dương cao trong vế thứ nhất là được dương cao trong vế thứ hai. Ở trong vế thứ ba, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cái ngữ đoạn được sống muôn đời tương ứng với ngữ đoạn được sống ở trong sách Dân số chương 21 câu 9. Tất nhiên ở đây có sự khác biệt. Với sự kiện ông Mô-xê dương cao con rắn bằng đồng ở trong sa mạc xưa thì người ta sẽ chỉ có thể đạt được sự sống mau qua. Còn nhờ con người được dương cao thì sẽ là sự sống muôn đời. Nơi con người được dương cao sẽ trào vọt lên sự sống thần linh của chính Thiên Chúa cho những ai tin vào Ngài. Ở trong lời tựa của sách Tin Mừng, chương 1 câu 17, tác giả của sách Tin Mừng Gioan đã nói rõ, quả thực lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì là nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Vì thế cho nên chúng ta gặp thấy ở chương 3 câu 15 này, lời khẳng định rất mạnh mẽ. Ai tin vào người, tức là tin vào đấng có ở nơi nhờ người mà có sự thật và ân sủng đó, thì người đó sẽ được sống muôn đời. Tại sao vậy? Thưa bởi vì họ được đón nhận ân sủng và sự thật viên mãn của chính Thiên Chúa. Ân sủng và sự thật đó nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Đó là một số nội dung quan trọng ở câu 14 và câu 15 của bài tin mừng hôm nay. Ở câu 16, Đức Giê-xu nói tiếp, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đây là một lời khẳng định rất quan trọng, cung cấp cho ông Nicodemo và tất nhiên là cho chúng ta nữa, lời giải thích tối hậu cho thực tại Messiah. Nếu ở các câu 14 và 15 mà chúng ta vừa đọc ở trên, thực tại Messiah được chiêm ngắm từ phía nhân loại như một thực tại hữu hình, con người được dâng cao, thì ở câu 16 này, thực tại đó được trình bày từ phía Thiên Chúa, đấng thi thố, cái sáng kiến yêu thương cứu độ của người ở trong lịch sử của nhân loại này. Đấng được dâng cao cho mọi người nhìn thấy đấy là con một của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban từ trời để loài người được sống muôn đời. Người chính là tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian. Và như thế tức là chúng ta đọc câu 16 này ở trong tương chiếu với câu 14-15 là ta thấy có một sự bổ sung. Câu 14-15 là chiêm ngắm từ dưới lên, còn câu 16 là cho thấy sự mặc khải từ trên xuống. Mặc khải về hành động của chính Thiên Chúa. Và hành động tối hậu của Thiên Chúa là hành động thí ban con một vì yêu. Thiên Chúa tỏ mình trước hết trong tư thế đấng ban sự sống muôn đời, chứ không phải như một quan án. Vì thế, Chúa Giê-xu cũng vậy. Người sẽ đến trong tư thế là đấng đem lại ân sủng và sự thật, đem lại sự sống, chứ không phải trong tư thế của một vị quan tòa. Và Chúa Giê-xu nói ở câu 17, quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con một của người mà được cứu độ. Tình yêu và ân huệ sự sống muôn đời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại bây giờ được trình bày trong ngôn ngữ sứ vụ. Sứ vụ mà Cha trao phó cho con khi Ngài sẽ ban con cho thế gian. Và sứ vụ đó là sứ vụ cứu độ, chứ không phải sứ vụ xét xử. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là sẽ chẳng có bất cứ sự bị lên án nào. Ở câu 18, Đức Giê-xu sẽ nói, ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Có sự lên án, và là sự lên án đó là thực ra là sự bị lên án vì người ta không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Trách nhiệm như vậy, thưa anh chị em, là ở nơi con người, chứ không phải là ở nơi Thiên Chúa. Sự chú ý bắt đầu được đặt vào con người. Diễn từ của Chúa Giê-xu ở đây được tập trung cái nhìn vào con người như là chủ thể của hành động. Con người có thể tin hay không tin vào Đức Giê-xu. Không có khả năng thứ ba, tức là không có trường hợp thờ ơ, không thèm quan tâm. Trước quà tặng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, người ta chỉ có thể hoặc là đón nhận quà tặng đó, hoặc là từ khước quà tặng đó. Và việc đón nhận hay việc từ khước sẽ dẫn đến chuyện bị kết án hay là không bị kết án. Chính bản thân mỗi người chúng ta sẽ phải quyết định về sinh mệnh của mình trước quà tặng tình yêu thần linh là con Thiên Chúa được dâng cao trên thập giá. Vì Thiên Chúa không xét xử, nhưng người là đấng ban sự sống, nên những ai tin vào con của người thì không bị lên án. Còn những ai từ chối thì đó là họ tự kết án chính mình khi họ từ chối quà tặng thần linh là chính con một Thiên Chúa được ban cho chúng ta. Sang câu 19, Chúa Giê-xu nói, và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Đức Giê-xu khai triển những gì đã nói ở phía trên. Ngài trình bày lý do của sự bị lên án. Tự chính mình, thưa anh chị em, ánh sáng đã đến thế gian, thì ánh sáng đó sẽ soi sáng cho mọi người. Ở trong Gioan chương 8 câu 12, Đức Giê-xu nói với người Do Thái, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ở trong Gioan chương 12 câu 46, Đức Giê-xu đã nói một cách rất rõ ràng, tôi là ánh sáng đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ở trong quan niệm của các kinh sư thời Chúa Giê-xu. Lề luật Mô-xê chính là ánh sáng và đem lại sự sống. Thế mở đầu cuộc đối thoại với Đức Giê-xu thì ông Nicodemo đã thưa với Đức Giê-xu: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Ông Nicodemo đã chỉ hình dung Đức Giê-xu là một tôn sư giúp cho người ta sống đúng lề luật Mô-xê, tức là giúp cho người ta đi theo ánh sáng là luật Mô-xê để người ta có sự sống. Bây giờ ở cuối cuộc đối thoại này với ông Nicodemo, Đức Giê-xu cho ông Nicodemo và cho tất cả chúng ta thấy chính người mới là ánh sáng đã đến thế gian. Đức Giê-xu được dương cao trên thập giá chính là quy chuẩn mà chúng ta phải theo để đạt tới sự viên mãn đích thực. Chính người mới là ánh sáng, tức là quy chuẩn để phân định điều thiện hay điều ác trong các hành động của con người. Sự hiện diện của Đức Giê-xu đặt nhân loại và từng người chúng ta trước sự lựa chọn. Đón nhận ánh sáng là sự sống hay khước từ ánh sáng là sự sống. Và Chúa nói tiếp, đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp ở câu 20: quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Kẻ làm điều ác thì ghét ánh sáng, và từ chỗ ghét ánh sáng, người ta manh tâm tiêu diệt ánh sáng. Gioan chương 11 câu 53 kể rằng họ quyết định giết Đức Giê-xu, những người thuộc về bóng tối. Ở chương 12 câu 10, Gioan kể rằng các thượng tế quyết định giết cả ánh Lazaro nữa, người đã gắn với Đức Giê-xu là ánh sáng. Ở chương 19 câu 15, họ hô lớn, đem đi, đóng đinh nó vào thập giá. Nhưng thật ra, nói như Thánh Gioan, nói như tác giả Tin Mừng Gioan ở chương 1 câu 5, ánh sáng vẫn chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Họ muốn diệt ánh sáng nhưng không diệt được ánh sáng. Và khi không diệt được ánh sáng, họ không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Họ biết rằng ánh sáng sẽ phơi bày con người thật của họ. Ánh sáng sẽ soi cho thấy những khiếm khuyết, thậm chí là những gian tà ở nơi họ. Từ chối ánh sáng, họ nghĩ rằng mình sẽ vẫn có thể tiếp tục các việc xấu xa mà chẳng bị bại lộ. Họ tiếp tục đi ở trong bóng tối. Thế ngược với những kẻ từ chối ánh sáng là những người sống theo sự thật. Đức Giê-xu nói ở câu 21 trong bài Tin Mừng hôm nay: nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Tin vào danh Con một Thiên Chúa, đến cùng ánh sáng, sống theo sự thật và thực hiện các công việc trong Thiên Chúa. Đó là những cách diễn tả khác nhau của cũng một thực tại. Tin vào danh Con một Thiên Chúa, đến cùng ánh sáng, sống theo sự thật và thực hiện các công việc trong Thiên Chúa. Đó chính là cuộc sống của những con người đón nhận Đấng Mêsia được dương cao làm quy chuẩn cho đời sống của mình. Chúng ta cũng được kêu gọi sống chính cái cuộc sống đó, thưa anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc bài trình bày về Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay, tôi xin đề nghị 3 điểm suy niệm. Điểm suy niệm thứ nhất, Thiên Chúa yêu chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta những lời Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với ông Nicodemo. Chúa Giê-xu nói ở chương 3 câu 16, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Khi nghe lời này, chúng ta hướng ánh nhìn của trái tim mình về Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và cảm nhận ở trong chúng ta rằng Thiên Chúa yêu chúng ta, thực sự yêu chúng ta và yêu chúng ta rất nhiều. Đây là cách diễn đạt đơn giản nhất, tóm gọn toàn bộ tin mừng. Tất cả đức tin, tất cả thần học, đó là Thiên Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu nhưng không và vô biên của Người. Thiên Chúa yêu chúng ta và ban sự sống và ánh sáng cho chúng ta. Sự sống và ánh sáng ấy là chính Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một của Người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về tình yêu vô biên đó của Ngài. Và trong tuần thứ tư này của mùa chay, chúng ta hãy để cho cái chân lý đó thấm vào trong từng ngóc ngách của tâm hồn và cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta, thưa anh chị em. Suy niệm thứ hai, Thiên Chúa ở với chúng ta, Người ban Con một của Người cho chúng ta. Chúa Nhật thứ tư mùa chay còn được gọi là Chúa Nhật Letare, tức là hân hoan, Chúa Nhật của niềm vui. Và ở rất nhiều nhà thờ, anh chị em sẽ thấy vị linh mục mang lễ phẩm màu hồng. Lý do của niềm vui này là gì? Lý do đó là tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với nhân loại, như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một để ai tin vào Người thì không bị hư mất, nhưng được sống muôn đời. Những lời đó tóm tắt chủ đề trung tâm của lời loan báo của Kitô giáo. Đó là ngay cả khi hoàn cảnh có vẻ tuyệt vọng, Thiên Chúa vẫn can thiệp, vẫn ban cho con người ơn cứu độ và niềm vui. Quả đúng như vậy, Thiên Chúa không đứng sang một bên, nhưng Ngài đi vào trong lịch sử nhân loại. Ngài can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cá nhân cũng như là cộng đồng. Ngài bước vào thế giới, cái thế giới nhỏ bé của đời sống riêng cũng như cái thế giới rộng lớn của cả nhân loại. Ngài bước vào đó để làm cho cái thế giới của chúng ta được sống động với ân sủng của Người và để cứu thế giới của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta yếu đuối, bé nhỏ và khiếm khuyết. Chúng ta ý thức về những hạn chế, những khuyết điểm của mình. Và cái ý thức đó là một điều tốt lành. Chúng ta phải biết chúng ta yếu đuối, chúng ta khiếm khuyết, chúng ta phải biết chúng ta giới hạn. Nhưng mà chúng ta không được tuyệt vọng khi đối diện với những khiếm khuyết, những yếu đuối và những giới hạn đó của chúng ta. Chúng ta hãy dâng tất cả những yếu đuối và những giới hạn đó cho Thiên Chúa, và Ngài sẽ giúp chúng ta trên con đường phục hồi. Ngài sẽ nắm lấy tay chúng ta. Và không bao giờ Ngài để cho chúng ta một mình. Không bao giờ. Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa ở với chúng ta. Và vì điều này, chúng ta vui mừng. Tôi vui mừng, bạn vui mừng ngay hôm nay. Hãy vui mừng hỡi Jerusalem, vì Chúa ở cùng chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Tôi mời các bạn và anh chị em ở trong ngày Chúa Nhật thứ tư mùa chay và trong suốt tuần thứ tư mùa chay này suy niệm và sống cái chân lý đó, cảm nhận Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của mình, ở trong thế giới của mình với tất cả tình yêu và là tình yêu thí ban Con một của Người. Suy niệm thứ ba, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa Giêsu khẳng định ở trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta có niềm hy vọng đích thực và lớn lao nơi Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là đấng ban Con của Người để cứu chúng ta, chứ không phải để kết án chúng ta. Và đó chính là niềm vui của chúng ta. Chúng ta ở trong cuộc sống, thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhiều nỗi buồn. Nhưng khi chúng ta là một Kitô hữu chân chính thì niềm hy vọng chính là yếu tố đem lại niềm vui và mang lại cho chúng ta sự an toàn. Chúng ta đừng nản lòng khi thấy những giới hạn, những tội lỗi, những yếu đuối của mình cũng như của người khác. Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng ta. Chúa Giêsu đang ở trên thập tự giá để chữa lành chúng ta. Và đấy là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi nhìn vào thánh giá của Chúa và tự nói với mình: Chúa yêu tôi. Đúng là có những giới hạn này, có những yếu đuối này, có những tội lỗi này, nhưng Thiên Chúa vẫn lớn hơn những giới hạn, những yếu đuối và những tội lỗi. Đừng quên một điều rất quan trọng, Thiên Chúa vĩ đại hơn sự yếu đuối của tôi cũng như của người khác. Thiên Chúa vĩ đại hơn sự không chung thủy của tôi cũng như của người khác. Thiên Chúa vĩ đại hơn tội lỗi của tất cả chúng ta. Và chúng ta hãy nắm lấy Chúa ở trong tay của mình. Chúng ta hãy nhìn vào cây thánh giá và chúng ta hãy đi về phía trước, bởi lẽ Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Chúng ta hãy để chú tâm cái, đặt cái tất cả tâm hồn của mình và cái nhìn của mình vào cái viễn tượng cứu độ đó, thay vì cứ nhìn Thiên Chúa như là đấng đến để kết án chúng ta. Bởi vì quả thực Thiên Chúa không đến để kết án, nhưng người đến là để chúng ta nhờ con của người mà được cứu độ. Hãy có cái nhìn tích cực đó đối với chính cuộc đời của mình và nhất là đối với những người xung quanh của chúng ta. Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian không phải để lên án, nhưng là để cứu thế gian nhờ con của người được dương cao trên thập giá.